chúng các tài niệm Phật ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái ngày trong cái ngày tu học của cuối tháng 3 2018, chúng ta sẽ tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa. Lần trước thì mình học đến Thiền Sư Đào Ngộ, thì ngài thì từ nhỏ thì có cái dung nghi rất là kỳ đặc, không học mà biết. Năm 14 tuổi thì ngài đã đi xuất gia rồi. Thì khi mà xuất gia thì ngài tu hành rất là tinh tấn, mỗi ngày thì đều ra ngoài Gò Mã để mà tu hành, không kể gió mưa cũng không có chút sợ sệt. Đó là những cái gương hạnh của những cái người tu. Người tu thì ban đầu là phải có cái lòng mà quyết tâm lớn mạnh như vậy, thì sau này thì khi giác ngộ rồi thì nó mới có cái phần sâu. Chứ còn ban đầu mà nó dễ dãi, giải đãi thì về sau thì nó lại buông trôi luôn. Mình phải tạo cho mình một cái sức mạnh ban đầu để rồi cái nó đi hoài. Giống như ban đầu mà mình yếu thì không tốt. Cho nên cái sức mà tu mà ban đầu đó là phải cho nó mạnh, thì sau này nó mới đi hoài được. Cho nên quý vị thường mà mình mua chiếc xe, mà mình thử chiếc xe mà lên mình chạy, mình thấy đầu tiên mà xe mới mà nó yếu xìu, quý vị mà mua về là bảo đảm là thế nào nó cũng hư, nó bệnh à. Thời gian mình chán mình sẽ đổi xe khác à. Đầu tiên lên chuyến xe mình thử, mình chạy mình thấy nó mạnh, đạp ga cái là giọt liền, đạp ga nó giọt liền, biết chiếc xe nó xài lâu được. Thì cái người tu cũng như vậy. Lúc mới xuất gia, những giai đoạn đầu thì mình phải có cái tinh tấn nó dũng mãnh, thì như vậy mình mới đi hoài. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ xuất gia một thời gian thì thấy họ cũng không có được bền bỉ lắm. Nên là một thầy bên Úc, thầy nói đó là mấy sư bên Tây Tạng đó, thì xuất gia một tu viện có thể mấy ngàn đó. Nhưng mà thầy nói đó là khi mà lớn lên trưởng thành mà đi ra đi học rồi đó, là ra đời hết hơn 80%. Là thầy đó cũng bên Tây Tạng, thầy nói vậy. Thì như vậy mới thấy là cái người xuất gia mà không có cái tâm đạo nó kiên cố, không có cái cội nguồn, không có cái cội gốc ban đầu, thì sẽ không có giữ vững được. Bởi vì khi mà mình gặp một cái duyên hay cái hoàn cảnh gì đó là mình dễ thối tâm, mình dễ ra đời lắm. Tại vì mình không có nếm được cái pháp vị, và mình không có cái ý chí, không có cái sức mạnh, mình không có thắng được cái cảnh duyên. Bởi vì ma chướng á, thì nó cũng thường đến với mình, nhưng mà mình cái ý chí, nghị lực mình không đủ thì mình sẽ bị thối lui. Đó là những cái mà tại sao mà quý vị thấy những cái bậc pháp khí, những cái người mà được ghi vào trong sách sử toàn là những cái người là tu hành rất là dũng mãnh. Giống như ngài Mã Tổ Đạo Nhất thì ngài ngồi thiền suốt ngày suốt đêm, mỗi lần nhập định tới 7 ngày. Tu hành tinh tấn như vậy đó thì mới có cái sức mạnh, mới có thể là thắng được chính mình, chứ không thôi khó thắng lắm. Bây giờ quý vị khỏe như vậy chứ đến lúc mà mình mà cơ thể mình bệnh đó là họ không tu. Cho nên bình thường mà mình không tu mà sức ý chí mình nó không có mạnh, cái lúc bệnh cái là mình đi thụt lui luôn à. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta cũng phải cần cái cảnh giác. Thì ngài nhờ sức tinh tấn của ngài cũng như cái căn duyên cho nên ngài sớm được ngộ đạo. Thì khi mà cái lần mà cuối cùng mà sạch hết tất cả những cái nghiệp tập hay gọi là triệt ngộ đó, tức là ngộ mà nó thấu triệt á, thì sống tròn được cái bản tâm là ở nơi ngài thạch đầu. Ngài phá hết tất cả những cái của ngài đạo ngộ vẫn còn vướng. Thì về sau sư đến Kinh Châu ở núi Xài Tử Đương Dương, học chúng theo học rất đông. Tức là sau thì ngài về núi ở Xài Tử ở Đương Dương đó, thì học chúng về cũng rất là đông. Dân chúng trong thành đô nghe danh lũ lượt kéo đến để mà tham vấn, là dân chúng nghe cái đạo đức của ngài cho nên họ đến để mà họ vấn đạo. Đó là cái đạo đức của ngài nó lan tỏa. Trong đô thành có chùa Thiên Hoàng là nơi danh lam, ở nơi thành phố, ở thành phố thì có cái chùa Thiên Hoàng là cái nơi danh lam thắng cảnh, nhưng mà bị lửa nó đốt. Thầy trụ trì là Linh Giám tìm cách xây cất lại. Linh Giám ước rằng nếu được thiền sư đạo ngộ về làm hóa chủ ở đây là phước lớn của ta. Lúc nửa đêm Linh Giám đến cầu thỉnh sư, sư hoan hỷ nhận chịu. Từ đây về sau sư dựng trụ ở chùa Thiên Hoàng, tức là cái chùa Thiên Hoàng là cái nơi danh lam thắng cảnh. Thì có một vị tu ở đây, tức là thầy trụ trì là thầy Linh Giám, nhưng mà cứ mơ ước là thiền sư đạo ngộ về đây giáo hóa. Thì ngài mừng lắm, ngài nguyện như vậy, thì ngài nguyện cho nên mới được ngài đạo ngộ về đây và trụ trì ở đây. Cho nên quý vị thấy đó, mình cái đạo đức mà nó cao thì người ta cầu mà cầu thỉnh mình không cần phải đi xin xỏ gì hết. Rồi khi mà quý vị tu hành có cái đạo đức rồi, cái tự nhiên người ta tới thỉnh mình không cần là phải là bắt mối gì mất công lắm. Tự người ta thỉnh, người ta cầu. Giống như hồi ở thiền viện Trúc Lâm đó, mấy thầy ở trong viện cũng tu thôi mà. Rồi cái sư ông, lâu lâu cái sư ông nói chỗ đó thỉnh mấy chú có đi không? Hết thỉnh chú này, hết thỉnh chú kia đi. Thì như vậy đó là cái đạo đạo đức nó lan tỏa, cho nên rồi cái các chỗ họ cầu thỉnh thì tự ắt nó tự nó thành tựu. Cho nên mình chỉ cần tu cho nó tốt thì cái quả nó tự thành, không có cần là phải mong cầu gì hết. Mà cái người mà mong cầu đó thì lại càng không được, mà có được đi nữa đó thì nó cũng mai một thôi, chỉ là danh vọng thôi, chứ nó không có một cái gì cái tính chất là nó Phật pháp cả. Có Bùi Công đến cúi đầu hỏi pháp, sư trọn không đưa đón. Bùi Công tức là tướng quốc đó, tướng quốc Bùi Hưu đó, ông Bùi Hưu ông là tướng quốc. Ông đến hỏi Phật pháp mà sư không có đưa đón gì hết. Nhưng mà ông Bùi Công thì càng kính trọng hơn. Tức là thường thường mà những ông quan lớn thì khi đi đâu thì được mọi người đưa đón, nhưng mà đối với ngài đạo ngộ thì ngài không có đưa đón gì hết. Thì ông Bùi Công lại càng kính trọng, biết cái người này là không có trọng cái danh vọng. Nhiều khi mình có những cái người á, mình tưởng mình đưa đón họ đó là họ quý quý trọng mình, nhưng mà ngược lại họ lại là họ nghĩ mình là do ham danh, ham lợi cho nên nó mới kính trọng thôi, chứ không có phải là thật. Cho nên có khi không kính trọng thì cái người đó lại càng kính trọng mình hơn. Cho nên mới nói á, là đối cơ. Giống như ngài Triệu Châu, ngài có ba cái cách mà tiếp khách. Cái bậc thượng căn đó thì ngài ngồi tại chỗ ngài tiếp, bậc trung căn đó thì ngài ra cửa ngài tiếp, bậc hạ căn đó thì ngài ra ngoài cổng ngài tiếp. Căn ra cổng ngài tiếp thì mình thấy đó là đúng ra cái bậc hạ căn thì tại sao phải ra cổng mà tiếp? Bởi vì nếu mà không có ra cổng tiếp á thì họ không có đi, không có phát tâm, không đi chùa. À, còn cái bậc trung căn á thì đến cũng chào hỏi bình thường, nhưng bậc thượng căn ngồi tại chỗ thôi. À, mà họ đủ kính trọng. Ông Bùi Công này ổng là cái người hiểu Phật pháp rất sâu, cho nên á ổng thuộc về cái dạng mà thượng căn không kính trọng ổng thì ổng lại càng kính trọng lại. Chứ còn như bậc thượng căn này mà càng kính trọng chừng nào á thì họ lại nghĩ ngược lại. Cho nên gọi là đối căn đối cơ, gọi là tùy theo cái căn cơ mà tiếp đãi chúng sanh. Cho nên mới nói là khi mà mình tu hành giác ngộ rồi, tự nhiên mình sẽ có cái sức diệu dụng như vậy, không cần là phải dùng cái lý trí phân biệt của mình, không cần phải dùng cái tâm thức. À, bởi vì cái tâm thức của mình nó nhiều khi nó không đúng. Có nhiều khi mình thấy á cái người đó như vậy, nhưng mà cuối cùng khi tiếp xúc rồi đó, cái người đó không phải vậy. À, cho nên á người xưa có câu là chi nhân chi diện bất chi tâm đó, họa hổ họa bì nan họa cốt. Là vẽ hổ vẽ được cái da nó thôi chứ không có vẽ được cái xương của nó. Nhưng còn nhìn người á, nhìn cái mặt thôi mà không nhìn tâm được. Còn các vị đạt đạo đó là các vị nhìn cái tâm của người ta được, nhìn con hổ thấy được cái xương của nó như thế nào. Đó là cái chỗ mà họ dùng cái tâm an lành, họ có thể thấu được cái tâm của chúng sanh. Còn dùng cái thức phân biệt thì mình cũng chỉ thấy được cái thức phân biệt của người ta thôi. Thí dụ như người ta, cái mặt của người ta hơi giận thì mình biết người ta giận, mặt người ta vui mình biết người ta vui, tức là chỉ là mình thấy cái tâm sanh diệt của người ta, không thấy được cả toàn tâm của họ. Họ có cho nên đó là cái đoán của mình á là chỉ đoán theo cái tâm thức, cho nên không có chính xác. Ví dụ như giống như có cái người đó mà một chân bước vô trong cửa, một chân để ngoài cửa, thì bây giờ đố quý vị là cái người đó là sẽ đi vô hay là sẽ đi ra? À, thì mình cũng vậy, mình nói người đó sẽ đi vô nhưng mà người đó sẽ bước ra, nhưng mà mình nói người đó sẽ đi ra, người đó sẽ bước vô. Bởi vì đó là một cái sự thay đổi về cái tâm lý. Cũng như vậy, mình chỉ có thể nhìn họ bằng một cái tâm sanh diệt, bởi vì mình dùng theo cái thức phân biệt của mình. Còn các vị đó, các vị không có cần biết họ đi ra hay đi vô, mà biết họ cái mục đích và họ phải làm gì, đến hay là đi đều rõ ràng, không có phải là đoán nữa mà gọi là biết. Cho nên nó mới nói là các vị đó là có một cái năng lực nó phi thường mà từ nơi cái tâm an lành phát ra. Cho nên đó là đối với chúng sanh, độ chúng sanh nó chất lượng lắm. Còn mình độ chúng sanh thì hên xui thôi. Đó là cái người nào mà hên cái căn cơ mà nó hợp, tự nhiên cái nó trúng cái tủ của mình, cái mình độ họ được. À, nhưng mà có nhiều người họ đến mình không biết làm sao mình độ họ nữa, cho nên rất là khó. Đối với khách, sư không phân biệt sang hèn, đều ngồi chào họ. Có vị tăng hỏi thế nào là quyền diệu, sư đáp chớ bảo ta hiểu Phật pháp. À, nên có vị tăng đến hỏi thế nào là quyền diệu, thì sư đáp là chớ bảo ta hiểu Phật pháp. Quý vị thấy lạ chưa? Người xuất gia mà không hiểu Phật pháp thì như vậy nó không có lý, đúng không? Ở đây quý vị là người Phật tử, người nào cũng hiểu Phật pháp rất là sâu rồi, nhưng mà các thiền giả đó thì nếu hỏi về huyền diệu đó thì ngài đáp chớ bảo ta hiểu Phật pháp, tức là mấy năm như vậy mình có thể hiểu ra được là ngài không hiểu Phật pháp hay không, hay là mình phải hiểu là ngài hiểu Phật pháp nhưng mà hoàn toàn không hiểu Phật pháp gì hết, biết rõ Phật pháp nhưng mà lại là không bị Phật pháp nó trói buộc, thì như vậy cái người này mới là cái người chân chính học đạo. Chúng ta thường mình hiểu Phật pháp là chúng ta bị dính mắc cái ngôn ngữ câu cú, cho nên vì vậy đó là chúng ta hiểu Phật pháp cuối cùng lại là không hiểu Phật pháp gì hết, chỉ là một cái đải đựng sách thôi, à, hay gọi là gì vá áo túi cơm, à, chứ không có phải là cái người thấu triệt được Phật pháp. Cho nên mới nói chớ bảo ta hiểu Phật pháp là không phải là Ngài không biết Phật pháp, nhưng mà Ngài đã thấu qua Phật pháp, cho nên không còn nói là hiểu nữa, mà đây là cái sự thâm nhập Phật pháp. Cho nên quý vị mà tụng kinh á, là tam tự quy y, đều nói là thâm nhập kinh tạng đó. Thường mình học theo cái chữ nghĩa thì mình nói thâm nhập kinh tạng là mình sẽ hiểu Phật pháp, hiểu kinh này kinh kia, nhưng mà chữ thâm nhập Phật pháp tức là thể hội Phật pháp từ nơi cái tâm an lành của mình, thì như vậy mới gọi là thâm nhập Phật pháp, chứ không phải là hiểu Phật pháp. Cho nên nó là đạo, đạo Phật không phải cho chúng ta hiểu, mà chúng ta phải thâm nhập vào. Mà khi thâm nhập vào đó thì nó không thuộc vào ý tưởng, mà chỉ là sống tròn với một cái tâm của Phật pháp, thì như vậy nó đúng hơn. Chứ mình nói không hiểu Phật pháp vậy thôi, bây giờ quý vị không học Phật pháp, ở thế gian có nhiều người cũng không hiểu Phật pháp. Tại sao họ không được như vậy? Bởi vì họ không biết Phật pháp. Còn các vị hiểu Phật pháp, về thâm nhập Phật pháp, sống tròn với Phật pháp, cho nên không có nói là hiểu hay là không hiểu được, mà đây là cái sự thâm nhập rồi. Thì sư đáp như vậy thì ông tăng này không có hiểu, nói ngài nỡ để học nhân đeo cái nghi mãi sao? Thì ngài mới nói sao không hỏi lão tăng. Đó là nói con nếu mà thầy không nói thì con sẽ nghi. Thì ngài mới nói sao ông không có chịu hỏi lão tăng đi. Thì cái vị này mới hỏi là con hỏi rồi. Thì sư mới đáp đi, ngươi không phải không phải chỗ ngươi ngủ, tức là không phải chỗ của ngươi, tức là nếu mà ông còn muốn hiểu thì nó không phải là cái chỗ của mình. Cho nên quý vị đó là mình nhiều khi mình cứ cái gì mình cũng muốn hiểu, nhưng mà khi mà mình hiểu ra được rồi đó thì lại mất đi cái ý nghĩa. Cho nên sau này có những cái trường phái như là họ tu mật chú rồi vậy đó, để cho họ không có hiểu, đó là khi tụng không có cần phải hiểu, chỉ cốt là tâm nó an thôi, tâm an thì thâm nhập được. Thì đó là cũng có cái lý do như vậy. Đời đường niên hiệu Nguyên Hòa 806 tháng 4, sư có chút bệnh, bảo đệ tử báo trước ngày tịch. Đến ngày cuối tháng, chúng họp nhau đến thăm bệnh sư. Bỗng nhiên sư gọi Điển Tọa. Điển Tọa lại gần, sư bảo hội chăng? Điển Tọa thưa chẳng hội. Sư cầm chiếc gối ném xuống đất, rồi từ biệt chúng thị tịch, thọ 60 tuổi, 35 tuổi hạ. Tức là sư có một chút bệnh, cho nên đời mới báo đệ tử là cái trước cái ngày tịch. Tức là báo trước cái ngày tịch đó, là thầy sẽ tịch cái ngày đó. Thì đến cái ngày cuối tháng thì chúng mới họp nhau đến thăm bệnh sư, tức là biết đến cái ngày mà sư sắp tịch rồi đó, thì đại chúng mới đến mới thăm bệnh sư. Thì bỗng nhiên sư mới gọi là Điển Tọa. Thì có thể là cái người này là sư để ý lâu rồi, có thể lãnh hội được cái tâm ý của ngài. Nhưng mà Điển Tọa lại gần, sư bảo hội chăng? Điển Tọa thưa chẳng hội. Thì sư mới ném chiếc gối xuống, sư mới từ biệt rồi ngài tịch thôi. Đó là đến cái lúc gần chết rồi, cũng muốn khai thị cho cái người đệ tử của mình, nhưng mà không ngờ vị Điển Tọa này lại chẳng có hội được ý của ngài. Bởi vì thường thường á là sư gọi Điển Tọa thì Điển Tọa lại gần. Ví dụ như có ai kêu tên mình, thường thường mình theo cái tiếng đó để mình phản ứng lại, Chứ không bao giờ mà mình nghe được cái âm thanh đó để mình giác ngộ được mình có cái tâm nó sẵn. Đây là nó trở thành những cái thói quen của chúng ta. Ví dụ như ai kêu mình làm này làm cái kia thì mình chỉ nghe theo và theo cái chỉ thị, hoặc nghe theo cái tiếng để mà phản ứng. Mình thấy là mình phản ứng liền, mình nghe mình cũng phản ứng. Mà chính vì chỗ chúng ta phản ứng lại là mất đi cái tâm nó chân thật của mình. Cho nên á, mình đừng bao giờ mà phản ứng đối với sắc trần, không cần phản ứng gì hết, mà chỉ thấy rõ pháp trần, nghe rõ thanh trần. Mình nghe rõ thanh trần, thấy rõ sắc trần, thì như vậy đó là chúng ta được tự tại, bởi vì chúng ta có sẵn một cái tâm rất là trong sáng, rất là an lành, mà nó ngay. Mình học trong kinh đó, là chư Phật chư Tổ hay nói là Phật tánh nó ngay nơi sáu căn của mình. Nó ngay là nó ngay làm sao? Tức là khi mà mình nghe một cái âm thanh thì cái tai của mình á là lúc nào thì nó cũng nghe, nhưng mà mình quên đi. Mình quên, giống như bình thường á, có khi nhiều khi quý vị có lỗ tai mà mình không biết mình có lỗ tai luôn. Có nhiều khi mình có cái lỗ mũi mà mình không biết mình có lỗ mũi, nghĩa là mình thở suốt ngày mà mình không biết mình thở, đúng không? Và cái chính cả khi mà bây giờ mình có luôn cả cái đôi mắt nè, mình thấy được trời đất vậy đó, nhưng mà có khi mình cũng không biết mình có đôi mắt luôn. Cho nên mình không bao giờ biết quý đôi mắt, trừ khi nào mình bị mù thôi. Mình bị mù mình mới mơ ước mình được thấy được cái ánh sáng. Hay là mình bị điếc, mình mới mơ ước mình có cái lỗ tai thính để mình nghe rõ. Chứ còn bình thường mình không có biết luôn. Giống như mình có gì cái là mình quên nó liền giống như mình yên tâm với nó thôi. Giống như là tôi có lỗ tai yên tâm, ai nói gì tôi có thể nghe được. Mình có đôi mắt là mình cũng yên tâm. Mình muốn thấy gì thì mình cứ thấy thôi. Mà khi mà mình thấy là mình liền quên, mình có mắt liền thấy là quên. Bây giờ suốt ngày quý vị chỉ thấy bông, thấy hoa, thấy đủ thứ hết trơn, mà có bao giờ quý vị thấy được tánh thấy của mình không? Không có thấy. Muốn lặt rau, nấu ăn, làm đủ thứ, mình làm tay chân mắt mũi mình cứ làm liên tục vậy thôi. Nhưng mà mình xài mà mình không biết mình đang có cái mình đang xài. Mình cứ yên tâm là mình xài thôi, cứ yên tâm thôi. Tôi có con mắt, yên tâm là tôi có thể thấy được. Tôi có lỗ tai là tôi yên tâm tôi có thể mình nghe được. Nhưng mà mình ít khi nào mình biết mình đang có cái lỗ tai, và mình ít khi nào mình biết là tôi có một cái đôi mắt, tôi hiện giờ tôi có đang thấy tất cả vạn vật. Tôi có lỗ tai, hiện giờ tôi đang nghe hết tất cả mọi âm thanh xung quanh. Cho nên lời thầy phát ra từ cái tâm từ bi điển tọa, tức là phát ra một cái âm thanh, điển tọa nói dạ. Điển tọa mới lại gần, sư bảo ông hội không? Nói dạ con chẳng hội. Nói thôi rồi, ngày quăng cái gối thôi, ngày đi luôn, đúng không? Là ý như vậy. Cho nên là mình phải phát hiện ra mình có cái kho báu. Và cái kho báu không phải là đào sâu trong tâm thức, mà cái kho báu nó lại ở nơi sáu căn của mình. Mình phải phát hiện ra nhanh chóng, và phải biết lúc nào mình cũng có những cái mình rất là hữu dụng. Cho nên là thế gian người ta hay nói những cái câu mà nó cũng gần gần giống như là thiền giả. Nói khi nào anh chê một đôi giày xấu thì anh hãy nghĩ đến cái người không có chân. Bởi vì người ta không có chân, người ta mới ước có cái chân. Mà có cái chân rồi có dép không dép cũng được, hỏi cần khen chê. Nhưng mà thường thì mình quên, mình có tay có chân mình quên. Khi nào mình bị gãy tay gãy chân mình mới ước có được cái chân lắm, thèm được cái chân lắm. Nhiều người ta mơ ước người ta có được một cái con mắt sáng mà họ không có được con mắt sáng. Mình có đầy đủ hết mà mình lại không có biết quý. Mới nói là của báu trong nhà mà mình không có biết tìm kiếm đó. Người ta tưởng của báu là vàng ngọc kim cương, mà của báu là chúng ta đã có. Mắt mình rất là sáng, tai mình rất là thính, tai chân mình còn đi được, nói năng mình thông suốt. Những cái đó nó quý dữ lắm. Mà nếu mà quý vị sống tròn những cái mà quý vị đang có, là không có cái gì làm cho quý vị phiền não được hết, không có gì làm cho mình buồn hết. Nhưng mà là cái tâm phàm, nhiều khi đôi khi mình vẫn còn buồn, đôi khi mình vẫn còn giận. Nhưng mà giận giận buồn buồn, nhưng mà trở về nơi cái sáu căn của mình, tự nhiên mình thấy ấm cúng. Đây mới là cái căn nhà của mình thật. Nói một cái căn nhà có sáu cửa đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là cái căn nhà của mình. Cái căn nhà này á, là không ai đụng được mình hết, quỷ ma đồ cũng không tới được, không có một chúng sanh nào mà tới đụng được hết. Nhiều khi trong cái công việc, nhiều khi làm việc quý vị đụng chạm qua lại, nhưng mà đụng chạm mình biết là mình hơi nó đi hơi lố rồi, mình trở về căn nhà của mình nó hạnh phúc được liền à. Chứ còn lỡ đụng chạm cái mình lại càng phiền não nữa thì như vậy đó là mình nó lố lại là càng thêm lố hơn. Cho nên nó là mình nó giống như là một cái con rùa là đúng đó, khi mà nó gặp chuyện nó thụt vào trong cái mai. Cũng như vậy, có chuyện mình trở về nơi cái căn nhà của mình, không có cái con nào á mà nó có thể mà nó bắt được hết. Mình có cái mai lướt là an ổn. Hôm qua đó, hôm qua cái thầy đi xuống dưới thì đổ xăng với mua ít đồ dưới đây, cái đang chạy xe cái thấy có một cái con chim nó vàng vàng, nó đỏ đỏ, nó đẹp lắm. Nó bay xuống cái giữa cái đường mà phía trước từ đây tới cái cửa thôi. Cái thầy thấy nó, cái thầy nói nếu mà mình chạy tới nhiều khi cán nó tội nghiệp, cho nên cái mình mới giảm tốc độ lại, cái mình né qua một bên. Khi né qua một bên chạy gần tới nó mới bay đi. Khi mà nó bay lên mới phát hiện ra là hai cái chân của nó đó, nó gấp nguyên một cái con sóc bay đi. Tức là cái con sóc nằm ở đó, nó từ xa nó thấy nó xuống, nó bóp cổ con sóc. Cái mình tưởng á, mình tưởng á là nó sợ nó đụng nó tội nghiệp. Mình chạy từ từ né qua một bên mới thấy ảnh là một tên sát thủ xuống bắt con sóc, mà con sóc bự vậy đó, mà bự chắc nếu mà về cái thân có thể bự bằng nó, không biết làm sao mà nó đủ cái sức mạnh mà nó bay lên được, mà nó tha cái con sóc đi, thấy tội nghiệp vô cùng luôn. Thì nó biết vậy mình chạy thẳng vô nó, giữa hai cái bánh xe nó giật mình, nó sợ, nó thả con sóc ra có thể cứu được. Mình không thấy con sóc, hoàn toàn không thấy được, tại vì cái con sóc nó chạy vô, nó vừa băng qua đường là ở trên này nó bay xuống, mình chỉ thấy con chim thôi, mình đâu thấy con sóc. Mà cái cánh nó xè bự quá đâu thấy nổi con sóc đâu. Thì nó tha lên rồi đó thì mình mới thấy nó, thôi rồi lượm ơi, chết rồi con, bây giờ làm sao vậy, ở gì nó không có cái bảo hộ. Thế nhưng mà nếu con rùa mà nó bò qua đó, con chim mà nó bay xuống là con rùa nó thụt đầu lại là thôi rồi, nó không có làm gì được hết. Chó sói cũng không có thụt lại. Mình may mắn là mình có cái mai là có thể che mình được, đó là cái căn nhà của mình có sáu cái căn. Trở về ngôi nhà của mình, trở về nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có cái gì mà đụng đến mình được hết. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, lúc nào cũng an lành hết. Thì như vậy đó là chúng ta vẫn có chỗ trở về, mình rất là yên tâm. Chứ không có phải là mình trở thành những cái người mà trơ trọi, những cái người mà đứng trước phong ba bão táp mà không có cái chỗ nương tựa. Chúng ta có một cái ngôi nhà nương tựa, đây mới gọi là hải đảo tự thân đó. Tự mình có một cái hải đảo riêng rồi, tự mình có cái văn lam thắng cảnh. Tự mình hưởng đi, mình vui, mình sống, mình tu. Thì như vậy đó là cái năng lực của mình nó sẽ mạnh lên, đạo lực của mình nó sẽ tròn. Chứ còn không thì mình không có biết cái chỗ trở về, thì tự nhiên mình bị lạc lối, thì đi càng xa, lang thang, làm khách phong trần, ngày cách quê hương muôn dặm xa. Đến thiền sư Bảo Thông, tức là ngài Đại Điên. Không biết tại sao mà ngài dùng cái chữ là Đại Điên là cái hiệu của ngài, nhưng mà đúng là ngài là Bảo Thông đó. Không biết quê quán và tên tộc của sư, chỉ biết buổi đầu sư ý kiến tham vấn Thạch Đầu. Thạch Đầu mới hỏi: cái gì là tâm ngươi? Sư mới thưa: nói năng là tâm. Bị Thạch Đầu nạt đuổi ra hơn một tuần, sư lại đến hỏi: trước đã nói chẳng phải, ngoại trừ cái này, gì là tâm? Thạch Đầu mới bảo: trừ nhướng mày chớp mắt, đem tâm lại. Sư mới đáp: không tâm có thể đem lại. Thì ngài Thạch Đầu mới bảo: nguyên lai có tâm sao? Giờ nói không tâm, không tâm chọn đồng với không. Ngay câu nói ấy thì sư liền đại ngộ. Đây là cái chỗ mà thắc mắc của chúng ta luôn. Rồi khi mà đến tham vấn Ngài Thạch Đầu, Ngài mới hỏi là cái gì là tâm ngươi. Thì sư mới thưa là nói năng là tâm. Tức là thật ra thì cái câu trả lời này cũng không có sai. Thí dụ như hỏi cái gì là tâm mình thì Ngài thưa là nói năng là tâm, thì cái sai là sai ở chỗ nào mà bị đuổi ra. Bởi vì đó là ở đây Ngài Đại Điên tới Ngài Bảo Thông còn chấp ở nơi cái tướng sự, tức là khi nói là tâm mình đó là cái tướng nói năng. Bởi vì nếu mà hỏi là tâm của mình mà mình còn nói là một cái hiện tượng, tức là đã là sai rồi. Cho nên thường thường hỏi cái gì là tâm, các ngài thường thường các ngài biểu hiện một cái câu thoại mà nó lệch đi cái ý của cái câu trả lời, thì như vậy đó thì đây gọi là trả lời điều đúng. Giống như là ngài Tùng Thẩm Triệu Châu mà đến với ngài Nam Tuyền đó lúc còn sa di, thì khi mà hỏi ông từ đâu đến thì ngài chỉ đến khoanh tay, trời đông lạnh giá, xin hòa thượng giữ ấm. Là một cái câu hỏi nó không có liên quan gì đến cái câu trả lời, nhưng mà cuối cùng lại là câu trả lời đúng. Còn mà nếu mà mình trả lời y theo cái câu hỏi, tức là theo lời để mà trả lời, thì như vậy đó là hoàn toàn là sai. Cái này gọi là, cái chỗ này gọi là lâm trận đó. Lâm trận để coi cái tâm của mình nó như thế nào, chứ không phải là suốt ngày cái ai hỏi gì mình cũng trả lời ngược hay trả lời sai. Thì như vậy đó là mình không hiểu được các vị. Bởi vì các vị vẫn sinh hoạt bình thường, nói năng bình thường, nhưng mà khi mà đối với cơ phong, coi coi là mình có giác ngộ hay không, về thử học trò hay là để khai thị học trò, thì phải dùng cái cơ phong này. Cho nên là hai cái nó khác nhau. Cho nên khi mà hỏi cái gì là tâm ngươi, thì cái người học cũng như là vị thầy đều biết lúc này là vấn đạo. Trong giai đoạn này là giai đoạn vấn đạo, chứ không phải là đời sống bình thường của các thiền sư. Cho nên quý vị thấy hai cái nó khác nhau. Chứ nhiều khi mình cứ nghĩ, ủa như vậy các thiền sư sống nó kỳ quặc quá. Bữa nào mà có ai đến các vị hỏi là con ăn cơm chưa, cái là mình trả lời thiền nữa, là cái đó cũng không có phải. Các ngài sống rất bình thường như chúng ta, nhưng mà khi mà luận về Phật Pháp thì luận như các thiền sư mới gọi là luận đạo. Bởi vì nếu mà luận theo ngôn từ đó thì như vậy là sai với Phật Pháp. Hỏi cái gì là tâm ngươi thì sư thưa nói năng là tâm. Cho nên đó là cái sự ấn định. Chứ thật ra thì tâm của mình trong lúc nói năng động dụng, cái gì chẳng phải tâm, nhưng mà mình ấn định nói năng là tâm, tức là sai. Bởi vì tâm của mình nó không có phải là ở một chỗ nơi, và nó không phải là một cái hiện tượng, nó không có phải là một cái vật thể gì hết. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không có chấp trước ở nơi cái ngôn từ là vậy. Mặc dù là tâm mà không chấp trước. Các pháp đều thải đều là tâm, vạn pháp duy tâm, nhưng mà không nên chấp trước ở nơi vạn pháp. Khi quý vị chấp vào cái pháp này là tâm mình, cái pháp kia cũng là tâm mình, thì đây nó trở thành sai. Cho nên chính vì vậy mà Ngài Thạch Đầu mới đuổi ra. Thì hơn một tuần sau thì sư lại đến hỏi, nói trước con nói đã chẳng phải rồi, nhưng mà ngoại trừ cái này thì cái gì là tâm? Thì Thạch Đầu mới bảo là trừ nhướng mày chớp mắt đem tâm lại, tức là ông bỏ hết những cái tướng bên ngoài thì ông thử đem tâm lại coi. Thì Ngài mới nói là không tâm có thể đem lại. Thì cái câu trả lời này là khá hơn câu hỏi trước. Bởi vì lúc trước còn tâm còn có tướng, bây giờ tâm là không tướng, đã là không tướng thì làm sao đem tâm lại. Nhưng mà nếu nói là không có tâm đem lại thì các vị vẫn bẻ được. Là ngài Thạch Đầu liền nói: nguyên lai có tâm. À, nguyên lai có tâm sao? Giờ nói không tâm, tức là như vậy trước ông đã có tâm, cho nên bây giờ ông mới nói là không tâm. À, tâm trọn không đồng với không. Cái tâm này nó không trọn đồng với cái không mà như chúng ta nghĩ. Thì ngay cái câu nói này thì sư mới đại ngộ được. Thì có tâm và không tâm đều là hai bên. À, nó không có phải là một bên. À, không phải là nó là cái thật. Ví dụ bây giờ mình nói không tâm là đạo, cho nên chư tổ hay nói là vô tâm du cách nhất trùng quan đó. Tức là nói vô tâm nhưng mà còn cách một lớp rào. Thì đố quý vị lớp rào đó là lớp rào gì? Lớp rào là ở cái chỗ nói vô tâm, tức là nó đối với cái có tâm, đúng không ạ? Bởi vì còn khó tâm cho nên mới nói vô tâm. Cho nên cái người mà thể hội với cái tâm mình là không có cái gì để nói hết. Bởi vì không nói là vô tâm, không nói là có tâm, không nói là thiện ác, không nói là tốt xấu, không nói là được mất. Tức là không chỗ để nói, không chỗ nghĩ bàn, không chỗ nương tựa, thì cái tâm này mới là cái tâm an lành, cái tâm này mới là cái tâm giải thoát được. À, cho nên vì vậy đó là quý vị học thiền đó là không có ngại là già trẻ, có trí hay mất trí gì hết. Cho nên là quý vị chỉ cần mà hội được cái tâm này thì không có sao. Nhiều khi mình có quên hay quên rồi đủ thứ này kia cũng không sao, nó thuộc về cái ý tưởng hết, không phải là cái tâm trong sáng của mình. Một hôm sư đứng hầu, Thạch Đầu mới hỏi: ngươi là tăng Tham Thiền hay là tăng Châu Huyện? À, ở đây chia ra tới thời bây giờ nó cũng có hai loại tăng. À, tăng Tham Thiền là tăng ở nơi thiền viện chuyên tu đó. Còn mới biết tăng Châu Huyện là tăng gì không? Tăng Châu Huyện, à, ngày xưa ta dùng hai tăng Châu Huyện. Tăng Châu Huyện là tăng ở thành phố đó. À, hai cái dạng. À, một bên là học tăng, một bên là thiền tăng đó. Thì sư mới thưa là tăng Tham Thiền. À, thì ngài mới hỏi là sao gọi là thiền. À, mới đáp là nhướng mày chớp mắt. Thì mới hỏi lại là ngoài nhướng mày chớp mắt, đem bản lai diện mục của ngươi ra trình xem. Tức là ngoài cái nhướng mày chớp mắt thì ngươi hay mang cái bản lai diện mục của mình ra. À, thường thường nếu mà cái người mà không có rõ được như mình á, thì hỏi là ngoài cái tướng sự bên ngoài, đem bản lai diện mục của mình ra là thế nào, mình bị bối rối liền. Mình liền không biết là cái bản lai diện mục của mình như thế nào, hoặc là mình hoạch định ra bản lai diện mục mình là cái gì để mà trả lời. Nhưng các ngài đó là rất là tự nhiên, tức là trừ ngoài nhíu mày chớp mắt, thỉnh hòa thượng nói xem. Tức là ngoài cái này á, thầy nói được hay không mà biểu con nói. À, thì sư mới đáp là ta trừ xong. À, ta đã trừ xong rồi, tức là ta không còn những cái hai bên đó, nhướng mày chớp mắt hay là không nhướng mày chớp mắt, ta đã trừ xong rồi. Thì ngài Bảo Thông ngài mới thưa, con đã trình hòa thượng rồi, tức là con cũng trình đầy đủ rồi, từ lúc mới gặp thầy đã trình bản lai diện mục, cho đến bây giờ vẫn trình bản lai diện mục, tức là đã trình rồi, tức là không cần phải nói nữa. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật nói đó, cái người chứng quả A-la-hán dù không được Phật ứng chứng thọ ký, nhưng người đó vẫn là A-la-hán. Tức là khi mà chứng đạo rồi thì tâm của các ngài là A-la-hán, không cần đợi người thọ ký gì hết. Tức là trước khi đến đây gặp thầy, bản lai diện mục vẫn đầy đủ rồi, không từng thiếu. Mới nói tâm của chúng ta nó chưa từng thiếu vắng chúng ta bất cứ một lúc nào cả, nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý đều đầy đủ. Ngươi đã đem trình tâm ta thế nào? Thì mới thưa là chẳng khác hòa thượng, tâm con và tâm hòa thượng giống nhau. À, ngài mới bảo không quan hệ việc ngươi. À, thì mới đáp là vốn không vật, tức là tâm con với tâm hòa thượng thì giống nhau, tuy mà giống nhau nhưng mà nó không có quan hệ gì với nhau cả. Ví dụ như người ta thường thường mình cứ sợ là khi tâm mình á là trong sáng rồi thể hội vào pháp thân đó, thì mình hay nghe nói là mình với Phật thì nó giống nhau, nó chỉ đồng một thể thôi. Và sau này á, là các vị thường có những cái ví dụ mà khiến cho người ta lại dễ mà hơi hơi nghi ngờ một chút, là thí dụ như là một ngọn đèn phát ra một cái ánh sáng, rồi hai ngọn đèn cùng với nhau cũng phát ra một cái ánh sáng, mà cái ánh sáng này đó là nó không đụng gì với nhau nhưng mà lại hòa lẫn với nhau. 10 ngọn đèn đều phát ra một ánh sáng, không đụng gì với nhau nhưng mà vẫn hòa lẫn với nhau. Thì như vậy cái mình sợ đến khi mình giác ngộ rồi thì mình lại bị hòa lẫn vào cái sự giác ngộ của người khác. Nhưng mà ở đây Ngài xác định rõ là không quan hệ gì hết. Tức là tâm mình và tâm Phật tuy là giống nhau nhưng mà không quan hệ gì hết. Mỗi người vẫn có một cái cảnh giới khác nhau, mỗi người vẫn có một cái cảnh niết bàn khác nhau. Cho nên mới nói đó là mỗi chúng sanh là một cõi Phật, mỗi chúng sanh là một cõi nước, không có phải là liên hệ gì với nhau hết. Cho nên chúng ta tu đó, mình đừng có cầu mong là mình sẽ về cõi nước của người khác. Mình hay nghe nói là mình về cái cõi nước của chư Phật đó, về cõi nước chư Phật. Đó là cái sự mà ban đầu khích lệ mình tu thôi. Nhưng mà khi mà quý vị tu hành giác ngộ rồi, quý vị tự tạo cho mình một cái cõi nước, tự tạo cho mình một cái cõi Phật. Thí dụ như quý vị có 10 người con, thì 10 người con này khi lớn lên á, thì khi mà nó lập gia đình á, thì mỗi đứa đó là có một cái gia đình riêng, đúng không ạ? Thì ngày xưa mình chỉ có một gia đình thôi, mà quý vị có 10 người con. Thì bây giờ đến lúc mà 10 người con này đó lập gia đình rồi thì nó tự mua nhà hết trơn à. Không có người nào ở chung với cha mẹ hết trơn á. Cha mẹ có căn nhà riêng. Rồi con cái mỗi đứa thành gia thất, rồi có gia đình. Đến khi nó có gia đình, nó có con, con nó lớn lên cũng lập gia đình riêng à. Gọi là ra riêng hay lập gia đình riêng. Thì như vậy đó, ngày xưa chỉ có một căn nhà mà bây giờ có 10 căn nhà. Như vậy đó là chúng sanh cũng như vậy. Còn đang tu thì mình còn nương Phật, nương chư vị Bồ Tát. Đến khi mình giác ngộ rồi, mình là Phật là Bồ Tát rồi, thì mình phải tự có cõi nước riêng, chứ không có ăn bám cha mẹ được. Cho nên á, mình thấy đứa con nào mà ăn bám mình á, mình sợ dữ lắm, bởi vì mai mốt mình chết không biết sao nó sống được. Còn đứa con mà nó tự lập mình yên tâm, nó có gia đình, nó tự làm ăn, nó tự buôn bán, nó tự làm việc hết, làm cha mẹ yên tâm dữ lắm. Thì cũng như vậy đó, là tất cả chúng ta rồi cũng sẽ thành Phật, mà mỗi chúng sanh, mỗi người đều phải tự tạo cõi nước của mình. Muốn tạo cõi nước của mình thì quý vị phải tạo cõi nước trong tâm mình trước, nghĩa là trong tâm mình phải có một cái cảnh giới riêng, không có đụng ai hết trơn á, không có nương tựa bất cứ người nào. Đó là cảnh giới tự tâm, đó là tri kiến Phật, đó là Phật tâm của mình. Thì như vậy đó thì mình mới có đủ cái năng lực. Thì như vậy đó là Ngài mới nói là vốn không có một Phật, tức là không có một cái gì hết. Ngươi cũng không vật, đã không vật tức là vật thật, thì mới thưa là vật thật không thể được. Tâm ngươi thấy lượng ý chỉ như vậy, phải khéo hộ trì. Tức là vật thật cũng không thể được, tức là một vật không vật tức là vật thật, mà cái đó cũng không thể được luôn. Tức là tâm mình nó vô tâm rồi, nó không có vật rồi, thì đó là cảnh giới chân thật rồi. Nhưng mà Ngài nói cái chân thật đó nó cũng không thể được, tức là cũng không có chấp vào cái đó là cái chỗ cứu kính của mình, không chấp vào cái chỗ đó là cái chỗ trở về của chúng ta. Chính không còn chấp gì hết, không còn có tâm mình nữa. Thì như vậy đó là đây mới là cái thấy mà đúng như vậy, đúng như thật. Thì mình phải giữ cái tâm này, nghĩa là cái giữ cái tâm, thường thường mình nói là thường mình giữ cái tâm mà cái tâm không một vật, như lục tổ Huệ Năng nói là xưa nay không một vật đó, tức là cái tâm không một vật mình phải khéo hộ trì giữ cái tâm không một vật. Nhưng ở đây ngài nói rõ không một vật là cái vật thật, mà vật thật cũng không thể được đó. Cái không một vật đó cũng không thể được, tức là cũng không phải chỗ mà chúng ta nghĩ tới được, hay là nắm giữ được, hay là phải sống được đó, tức là nó không còn tâm. Đây mới gọi là vô tâm, mới gọi là không tâm. Thì như vậy đó thì mình mới hộ trì. Thì hộ trì là hộ trì cái tâm này, thì đó mới là cái đúng nghĩa. Còn không thì chúng ta lại nó bị kẹt. Cho nên mình học thiền là phá sạch hết tất cả những tư tưởng, tất cả những cái quan điểm và tất cả những cảnh giới. Và khi mà phá được hết tất cả những cái cảnh giới cũng như những cái quan điểm thì tự nhiên mình mới được tự do. Rồi, bây giờ nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.